Truyền thông trong nước cho biết, nguyên nhân vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội khiến 13 người thiệt mạng là do tia lửa hàn làm cháy bảng quảng cáo. Tin cho hay vụ cháy được phát hiện vào chiều ngày 1 tháng 11, khởi phát từ quán karaoke 68 trên phố Trần Thái Tông và nhanh chóng lan sang những nhà khác. Nhà chức trách quận Cầu Giấy nói rằng, nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do thiếu thận trọng khi hàn bảng quảng cáo tại tầng 2 của nhà karaoke. Tin cho hay tòa nhà 9 tầng này đã bị cháy hoàn toàn. Biển hiệu, biển quảng cáo của những tòa nhà kế cận cũng bị cháy. Trang tin VN Express dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy Lương Cao Thanh tại hiện trường cho biết cơ sở này chưa có đầy đủ giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật và rằng đây là cơ sở kinh doanh mới đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý. Bản tin này cũng cho biết nhà chức trách địa phương đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở cơ sở này và lần gần đây nhất là ngày 25 tháng 10. Danh tính những người tử vong vẫn chưa được công bố. Trong một thông cáo đăng trên website, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân và chỉ thị công an sớm điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm sai phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân, chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động những quán karaoke, nhà hàng không tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Ngoại trưởng Mỹ và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gần đây nhắc tới sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản, phần nào lấn át chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, gây ra nhiều tranh luận. Mới nhất, trong khi tiếp ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 25 tháng 10, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói, xin trích, người dân Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng kinh tế đáng chú ý, họ đang thực thi một nỗ lực kinh tế tuyệt vời, một nỗ lực theo kiểu tư bản. Đó là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực. Trước đó, hôm 10 tháng 10, phát biểu tại một hội thảo về Internet ở tiểu bang California, ông Kerry cũng đề cập tới chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ nói, xin trích, tôi đã từng chiến đấu tại Việt Nam để ngăn nơi này biến thành cộng sản. Hơn 58.000 người đã bỏ mạng để thực hiện điều đó trong vòng 10 năm, trong cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và các bạn đoán được không, điều chúng tôi đã làm là mở cửa và bình thường hóa quan hệ, nỗ lực mà ông John McCain và tôi đi đầu, rồi dỡ bỏ lệnh cấm vận để kinh doanh, và nay không còn dấu vết của chủ nghĩa cộng sản xét về lý thuyết kinh tế. Ông Kerry nói thêm, xin trích, chủ nghĩa tư bản ở đó thật sống động, và người dân có thể tiếp cận Internet. Đó vẫn là một quốc gia độc đảng, độc đoán và vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền cùng nhiều thứ khác. Nhưng qua thời gian, nó đã chứng tỏ sự thay đổi. Giáo sư tương lai thành viên nhóm tư vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây nói ông không bất ngờ vì phát biểu của ông John Kerry.
Tôi thấy những chính khách Mỹ, những nhà quản lý và những nhà lý luận, những người theo dõi tình hình Việt Nam, họ hiểu quá rõ cái guồng máy kinh tế đang vận hành ở Việt Nam. Việt Nam đang vận hành theo cái guồng máy của cái nền kinh tế tư bản, quy luật kinh tế tư bản. Nhưng mà nó rất méo mó, và chính cái sự méo mó đó, nó mới đẻ ra những cái nhóm lợi ích. Những cái nhóm lợi ích đó thực chất là lực lượng mafia câu kết với nhà cầm quyền.
Theo nhà quan sát tình hình chính sự trong nước này, Việt Nam đang, theo lời ông, mò theo con đường của Trung Quốc. Bản nghị quyết do Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30 tháng 10 nêu rõ các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, trong đó có việc phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Năm ngoái, Tổng thống Obama đã tiếp ông Trọng tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của một Tổng bí thư Việt Nam, vài tháng trước Đại hội Đảng ở Việt Nam. Trong chuyến thăm Cuba năm 2012, Tổng bí thư Trọng có bài thuyết giảng về mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Trong đó, ông khẳng định với những người đồng chí Cuba rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là lựa chọn đúng đắn của Đảng, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.
Nợ công của Việt Nam đã tăng lên tới 116 tỷ đô la vào cuối năm 2015, tương đương với hơn 62% GDP. Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc gia, các chỉ số nợ công đang có nguy cơ tiệm cận hoặc vượt qua ngưỡng an toàn. Và mặc dù vẫn trong giới hạn cho phép, song tốc độ tăng bình quân hơn 18% một năm là khá cao và gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Trước đây trong năm, chính phủ báo cáo lên Quốc hội rằng nợ công có thể vượt trần vào cuối năm nay. Hiện mức trần nợ công cho phép là 65% và nợ công trên GDP đang áp sát ngưỡng kiểm soát. Trong khi đó, nợ chính phủ thực tế đã vượt trần 0,3%, mức cho phép của nợ chính phủ là 50% GDP. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trong cuộc họp Quốc hội hôm 1 tháng 11 đã đề cập tới mức tăng trưởng nhanh chóng trong nợ công của Việt Nam. Trang mạng Dân Trí trích lời Bộ trưởng Dũng nói nợ công đã tăng gấp 2 lần trong 15 năm qua. Theo ông, vào năm 2001, nợ công chỉ chiếm 36,5% GDP. Theo đánh giá của Ủy ban Tài chính Ngân sách, lý do khiến cho nợ công tăng nhanh trong thời gian qua là do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, chính sách tài khóa chưa tích cực cùng với sự mất cân đối trong thu chi ngân sách nhà nước dẫn đến bội chi tăng cao trong nhiều năm. Quốc hội Việt Nam đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là 6,7%, nhưng đã điều chỉnh lại khi GDP trong nửa năm đầu năm chỉ tăng ở mức hơn 5,5%. Điều này đang tăng quan ngại trong giới chuyên gia kinh tế và khiến công chúng lo lắng liệu Việt Nam có sắp vỡ nợ. Một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas không muốn được nêu tên nhận xét với VOA Việt ngữ.
Nợ công Việt Nam không phải là vấn đề quá lớn, cũng không có gì là quá lo. Chúng ta trần hay không thì chẳng qua cái trần là do Quốc hội đưa ra thôi mà. Thì ví dụ như là so với các nước mà phát triển, mà lớn là rất nhiều so với đa số phần trăm. Cái chuyện mới trần. Theo anh thì nó không phải là vấn đề quá lớn.
Các nhà lập pháp của Việt Nam đã từ chối tăng mức nợ trần và cho rằng chính phủ Việt Nam phải hạn chế chi tiêu. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải được truyền thông trong nước trích lời nói hôm 31 tháng 10 rằng chúng ta phải giữ mức nợ công dưới ngưỡng an toàn như chúng ta đã làm trong giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, nếu so với tỷ lệ nợ công trên GDP của Mỹ, thì mức trần nợ công của Việt Nam còn kém xa. Theo thống kê của TradingEconomics.com, nợ công của chính phủ Mỹ ước tính chiếm khoảng hơn 104%, bao gồm cả nợ nước ngoài. Chuyên gia kinh tế của trường Đại học Texas cho rằng có hai luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong khi có chuyên gia kinh tế cho rằng đây là một mức rất nguy hiểm, thì những người làm trực tiếp với thị trường lại có quan điểm khác.
Nó có hai cái lập trường rất khác nhau. Những người mà thường thường là những người trẻ hơn mà đang làm trực tiếp trong một số lĩnh vực nhất định, nhất là liên quan đến đầu tư ở khu vực nước ngoài, thì họ rất tự tin, họ cho là chuyện bình thường. Còn các nhà kinh tế mà tóc bạc ấy, có cái đấy là chuyện nghiêm trọng.
Một số chuyên gia kinh tế cho rằng việc sử dụng không hiệu quả vốn vay đầu tư trực tiếp nước ngoài ODA là một phần nguyên nhân đưa đến nợ công tăng cao. Theo đánh giá của các quốc gia tài trợ ODA, nhiều dự án không phù hợp với nhu cầu kinh tế và xã hội của Việt Nam. Tình trạng quá tải trong việc quản trị các dự án cũng như tệ nạn tham nhũng và sự phân phối không đồng đều của vốn ODA đã góp phần làm giảm hiệu quả của việc sử dụng vốn vay. Các cuộc thảo luận tại Quốc hội Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội cũng đang nóng với vấn nạn tham nhũng. Nhưng chuyên gia kinh tế của Đại học Texas cho rằng ngừng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng không phải là giải pháp.
Cái câu chuyện nó nguy hiểm hay không, nó nằm ở cái chỗ là anh dùng cái tiền đấy như thế nào á. Tại vì giờ một đất nước mà cái gì cũng phải tiêu hết, em tưởng tượng là đường xá nhé, đường bộ, đường sắt, đường không, đường thủy, tất cả các cái loại hạ tầng là đều trong cái trạng thái là đi sau so với cái tốc độ phát triển cần thiết á, chính quyền á. Có rất nhiều sức ép về cái câu chuyện là đầu tư công. Vấn đề chỉ là ông đầu tư có hiệu quả không thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà không chi trong một đấy thì nó cũng không phải là cái hay đâu. Nó bây giờ theo nghĩa là thắt lưng buộc bụng tiết kiệm để cho nó thẳng lưng ngân sách hoặc cân bằng ngân sách, nhưng mà chẳng xây được chút gì cả thì sau này nó lại giới hạn cái phát triển những năm tới.
Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới cũng dự đoán nợ công của Việt Nam sẽ lên tới gần 64% của GDP vào cuối năm nay và gần 65% vào năm 2018. Theo tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, tổng số nợ công của Việt Nam còn cao hơn rất nhiều so với con số của Ngân hàng Thế giới đã công bố.
Trung Quốc trình làng chiến đấu cơ tối tân, người Việt nghĩ gì? Trung Quốc hôm nay chính thức ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình Thành Đô J-20, chứng tỏ sức mạnh quân sự khiến người Việt rất quan tâm. Hai chiến đấu cơ có thể né radar này, theo Reuters, đã bay chấp nhoáng trong chưa đầy một phút tại cuộc triển lãm hàng không lớn nhất nước này trước sự reo hò của hàng trăm người. Các nhà quan sát nhận định rằng J-20 giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách về công nghệ quân sự với Hoa Kỳ trong bối cảnh Bắc Kinh đang ngày càng củng cố tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ rằng người Việt rất quan tâm và theo dõi sát tin ra mắt máy bay này. Tuy nhiên, ông nói thêm.
Việt Nam đã hoàn gì với Trung Quốc. Đây là cuộc chạy đua giữa Trung Quốc và Mỹ và có thể là thêm Nga nữa, Ấn Độ nữa. Chứ còn Việt Nam thì làm sao mà tham gia một cuộc đua này được.
Báo chí trong nước cũng loan tải nhiều về sự kiện ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Trang Soha chạy tít siêu tiêm kích J-20 của Trung Quốc xuất đầu lộ diện. Trong khi đó, báo điện tử VN Express viết tiêm kích tàng hình tối tân của Trung Quốc bị nghi dùng động cơ Nga. Báo Tuổi Trẻ dẫn lại nguồn của nước ngoài viết rằng những bức ảnh không chính thức về phác họa đầu tiên của nguyên mẫu J-20 trong năm 2010 từng tạo ra một làn sóng tranh luận về cân bằng quyền lực trong khu vực. Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự đáng kể trong những năm gần đây trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng theo giới quan sát vẫn còn kém xa so với Bắc Kinh. Khi được hỏi rằng liệu Việt Nam có nên gác chính sách 3-0 sang một bên để lập liên minh quân sự với một số nước khác để làm đối trọng với Trung Quốc hay không, tiến sĩ Trường nói.
Trong bố cục chiến lược chung về đối ngoại thì vẫn là giữ vững như thế. Chứ còn không vì Trung Quốc thêm một cái loại vũ khí mới mà Việt Nam lại phải điều chỉnh chiến lược đối ngoại thì cái đấy không có. Đứng về mặt đỏ sức, về mặt quân sự thì Việt Nam chưa phải cấp độ đó. Việt Nam bây giờ là về mặt chiến lược thì phải là tiếp tục gia cố cái bố cục đối ngoại của mình. Vốn đã là tương đối tốt trong những năm qua.
Việt Nam lâu nay vẫn theo đuổi chính sách 3-0. Không để nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự tại Việt Nam, không đi với nước này để chống lại nước kia và không cho nước khác sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại một nước khác.
Việt Nam vừa phát hiện thêm 12 ca nhiễm virus Zika sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ do loại virus này gây ra. Theo công bố của ngành y tế hôm 31 tháng 10, 12 ca nhiễm mới đều ở thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số các trường hợp lây nhiễm Zika ở đây lên 17. Theo truyền thông trong nước, ngành y tế xác định dịch Zika đang lưu hành trên diện rộng tại thành phố lớn nhất Việt Nam và đã khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng bệnh. VOA Việt ngữ không tiện liên lạc với Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu để kiểm chứng các chi tiết về những ca lây nhiễm Zika mới. Theo trang web của Bộ Y tế, tổng số ca lây nhiễm Zika ở Việt Nam được ghi nhận đã lên tới tổng cộng 23 ca. Trước đó, Cục Y tế Dự phòng hôm 30 tháng 10 đã cho biết Bộ Y tế xác định bé gái 4 tháng tuổi bị đầu nhỏ ở Đắk Lắk có nhiều khả năng do virus Zika và là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mang dị tật bẩm sinh này. Người mẹ 23 tuổi của đứa trẻ được chẩn đoán dương tính với Zika, nhưng người phụ nữ nói với truyền thông trong nước rằng chị không biết mình đã nhiễm virus Zika như thế nào. Nếu được xác định, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á sau Thái Lan ghi nhận trẻ sinh ra bị chứng đầu nhỏ do virus Zika. Hai trẻ sơ sinh đầu tiên trong khu vực bị đầu nhỏ liên quan đến virus Zika được ghi nhận trước đó ở Thái Lan. Khác với Việt Nam, các quan chức Thái Lan không tiết lộ nơi cư ngụ của những người mẹ và em bé được sinh ra với dị tật này. Ngay sau khi Bộ Y tế ghi nhận trẻ sơ sinh cư ngụ tại Đắk Lắk có triệu chứng dị tật bẩm sinh nghi chứng đầu nhỏ vào đầu tháng trước, Việt Nam đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh do virus Zika lên cấp 3. Vào tháng 2 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với Zika và dự đoán khoảng 4 triệu người lây nhiễm vào cuối năm nay. Theo bản đồ dữ liệu của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh châu Âu, Zika đang lan nhanh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam có sự lây nhiễm thường xuyên trong những tháng qua. Theo WHO và Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, virus Zika đang lan truyền tại 60 quốc gia trên khắp thế giới. Vào tháng 8, Hồng Kông cũng đã khẳng định trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên, trong khi đó Singapore và Thái Lan là hai quốc gia có nhiều ca lây nhiễm Zika nhất khu vực với tổng số ca lên tới 800. Zika được phát hiện lần đầu tiên tại Brazil vào năm ngoái và từ đó đã lan rộng sang nhiều nước khác trong khu vực Mỹ Latin. Loại virus này đặc biệt nguy hiểm cho những phụ nữ mang thai bởi vì nó có thể gây ra các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở trẻ em. Nó được cho là nguyên nhân gây ra dị tật đầu nhỏ trên 1.800 trẻ sơ sinh ở Brazil.